Texas 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai đầu tuần cùng với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Sáng thứ hai đầu tuần, thời tiết bên ngoài rất là mát, rất tuyệt vời, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Đúng như vậy, thời tiết ở bên Dallas cũng thế, rất là đẹp, rất là lý tưởng, không có mưa. Chúng ta sẽ khô kể từ nay cho đến ngày thứ năm. Đó là những cái ngày còn lại đẹp và mát mẻ mà thôi, sau đó thì trời bắt đầu rất lạnh. Nhiệt độ vào ngày thứ 6 theo các nhà khí tượng dự đoán là buổi tối giảm xuống chỉ còn có 40, tức là rất là lạnh, chúng ta phải mang áo lạnh rồi. Mùa thu thực sự đã đến, và sau cái ngày thứ 6 cuối tuần rồi anh Đăng Khoa, nếu mà thời tiết nó giống như vậy thì anh đến Dallas thì sẽ thấy vàng hoe tất cả những cái cây nó màu xanh ngày hôm nay nó trở thành màu vàng hết và sau đó nó sẽ rụng. Lúc đó thì con nai vàng ngơ ngác của anh Đăng Khoa nó sẽ xuất hiện thôi, bởi vì nó không có núp vào đâu được anh. Ngày hôm nay thì thời tiết không có mưa, ngày mai ngày mốt cũng vậy, rất là đẹp. Và ngày hôm nay cũng là cái ngày đầu tiên mà chúng ta đi bầu sớm tại tiểu bang Texas, thưa quý vị thính giả. Là cái ngày bầu cử chính là ngày 7 tháng 11 và người Texas thì bắt đầu đi bỏ phiếu. Mà chúng ta đó thì cái kỳ bỏ phiếu này thì nó không có bỏ phiếu cho các vị dân biểu hay là các vị thượng nghị sĩ đâu, mà nó có tính cách địa phương nhiều hơn. Nhưng mà rất là quan trọng là bởi vì có những cái ngân khoản, có những cái nơi muốn xây cất một cái cơ sở nào đó hoặc là muốn tu chỉnh về một cái điều gì đó, thì đây là cái thời điểm rất là quan trọng mà chúng tôi đó thì cũng kêu gọi là các cử tri Việt Nam. Ở đây tiếng nói của chúng ta là nhờ ở cái lá phiếu. Khi mà cái lá phiếu của chúng ta có nhiều, có đủ, thì chúng ta có thể, cái tiếng nói của mình sẽ được nhiều người sẽ lắng nghe, các vị dân biểu, các vị thượng nghị sĩ hay là ngay cả tổng thống, khi mà họ nhìn thấy những cái lá phiếu của người Việt rất là hăng say đi bầu như vậy đó thì là một cái điều tốt. Ở bên Former Branch thì họ yêu cầu các cử tri là sẽ bỏ phiếu ít nhất là 3 cái đề nghị về công khố phiếu trị giá lên tới 15 triệu Mỹ Kim. Trong đó có 4 triệu sẽ giúp cho cái vấn đề phục hồi ở cái khu vực được xem là thương mại, để mà có thể là sẽ hấp dẫn cho các nhà hàng đến đây mở hoặc là có nhiều người đi shopping hơn. Ở cái thành phố Cedar Hill thì ở đây thành phố này cũng muốn tài trợ để xây thêm một cái thư viện với cái giá vào khoảng 45 triệu Mỹ Kim tiền công khố phiếu. Không biết là thư viện bây giờ có nhiều người ở đến hay không, là bởi vì đó là ít khi họ có mượn sách, mà bây giờ đó toàn là digital, tức là chúng ta không có cần phải mua những cái cuốn sách giấy hay là mượn những cuốn sách giấy nữa. Ở một số những cái thành phố khác như là lấy đồ MISD thì họ cũng cần 239.5 triệu Mỹ Kim cho công khố phiếu cho hai cái đề nghị. Mà cái đề nghị thứ nhất là dùng 235 triệu Mỹ Kim để mà xây một miếng đất rồi xây một cái ngôi trường trung tiểu học. Và cái điều khoản thứ nhì đó thì cần 4.5 triệu để mà có thể trả bứt cái món nợ cũ. Ở bên thành phố Louisville thì cũng có hai cái đề nghị, là cái đề nghị về vấn đề tiền bạc mà thôi. Và những cái thành phố khác như là Glen High thì họ cũng sẽ bầu lại hai nghị viên. Còn ở bên Saxe gần ngay đài Sài Gòn đây thì họ muốn là các cử tri đến đây bỏ phiếu xem coi là có nên cho phép thành phố được quyền bán bia rượu hay không. Và ở bên Fort Worth thì học khu này cũng cần tới 750 triệu Mỹ Kim tiền công khố phiếu. cái ngày bầu cử sớm bắt đầu từ ngày hôm nay thì thường thường thì mở cửa chắc 7-8 giờ gì đó và kéo dài sang tới ngày mùng 3 tháng 11. Hầu như là ngày nào quý vị cũng có thể đi bầu. Nhưng mà quý vị phải đến thường thường là trung tâm thành phố của mình ở thì bỏ phiếu. Rồi sau đó là tới cái ngày 11 tháng 11, ngày mùng 7 tháng 11, tức là cái ngày chúng ta đi bầu chính thức đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra cái việc bầu cử này nó cũng rất là quan trọng. Tại vì có nhiều người cứ nghĩ rằng là bầu cho những cái vị dân biểu hoặc là tổng thống thì mới quan trọng. Mà thật ra thì đây cũng là một trong những cái tiếng nói. Tại vì có những cái dự luật nên được người Việt chúng ta ủng hộ hoặc là chúng ta có cái ý kiến để mà sau này có những cái chương trình khác nữa thì cái tiếng nói của cộng đồng người Việt nó cũng rất là quan trọng và sẽ có thể mang lại những cái thành công tốt hơn. Và ở Houston thì cũng như vậy, cũng sẽ có cái ngày bầu cử sắp tới và cũng có bầu cử sớm dành cho những quý đồng hương hoặc là những quý vị nào mà không có kẹt phải đi làm, không có đến được cái ngày thứ ba thì quý vị có thể đi bầu cử sớm. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì có một cái bản tin nói về việc rằng là theo một cái báo cáo được đưa ra thì cụ đệ nhất phu nhân bà Michelle Obama thì so với bà Melania thì đây là những người mà gọi là rất là quyền lực, là vợ của những tổng thống Hoa Kỳ. Thì khi mà cái báo cáo này đưa ra thì cho biết rằng là bà Melania thì chỉ có 4 người trợ giúp trong cái năm đầu tiên ở Tòa Bạch Cung, so với con số của bà Michelle Obama lên tới là 16 người. Và trong cái năm đầu tiên mà bà Michelle Obama vào Tòa Bạch Cung cùng với cựu Tổng thống Barack Obama thì danh sách trợ lý của bà thì có 16 người. Và 16 người này thì cái số tiền lương lên tới là 1,24 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó thì con số này thời của bà Melania Trump thì là 4 người với tổng số tiền lương là vào khoảng 486.700 Mỹ Kim. Đó là theo cái con số mà Fox News đưa ra vào ngày hôm qua. Cái chi tiết về những cái nhân viên cũng như tiền lương được cung cấp trong cái báo cáo thường niên mà Tòa Bạch Cung gửi cho Quốc hội hồi tháng 6. Tuy nhiên thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng như là chính quyền của cựu Tổng thống Obama thì cùng thừa nhận là số nhân viên, thật ra thì số nhân viên mà làm việc cho đệ nhất phu nhân thực tế thì cao hơn rất nhiều so với báo cáo. Tổng cộng là có 9 người làm việc cho bà Melania, trong khi đó số người của bà Michelle lên tới là 24 người. Theo Stephanie Grisham là phát ngôn nhân của bà Melania thì nói rằng là cái lý do mà bà không có muốn có nhiều người coi như là giúp cho bà làm việc, bởi vì đây dù sao cũng là một cái hành động có cái sự tính toán rất là rõ ràng, là bởi vì bà Melania đã suy nghĩ rất kỹ trong việc tuyển người cũng như là bà thích, mặc dù rằng là ít người, tuy nhiên đây là những người thật sự có khả năng làm việc. Và Grisham cũng nói thêm rằng là bà muốn quan tâm và muốn có trách nhiệm khi mà làm một công việc gì đó và phải muốn nó đạt được kết quả cao nhất. Trong khi đó thì cụ đệ nhất phu nhân Hillary Clinton thì có 19 nhân viên trợ giúp, còn bà Laura Bush thì có ít nhất là 18 người. Và qua những con số trên thì có thể thấy được rằng là số trợ lý của bà Michelle là cao nhất. Và lý giải cho việc này thì nhiều người cho rằng là có thể liên quan tới việc là có các chiến dịch cũng như là các chương trình lớn cho bà đưa ra khi còn trên cương vị đệ nhất phu nhân, và do đó thì cũng cần rất là nhiều người giúp bà. So với những người tiền nhiệm thì bà Melania đã chuyển đến Tòa Bạch Cung muộn hơn khoảng nửa năm sau khi Tổng thống Donald Trump nhận chức, và bà cũng được đánh giá là bởi vì không xuất thân từ cái giới chính trị và không cần số lượng lớn người giúp như là các cụ đệ nhất phu nhân khác. Mặc dù vậy thì việc mà chuyển tới Tòa Bạch Cung muộn hơn thì cũng đã phải chịu rất là nhiều những cái lời chỉ trích tới từ người dân. Khi mà bà sống ở tháp Trump ở New York trong 6 tháng chuyển khi đến, coi như là trước khi chuyển đến Tòa Bạch Cung, thì đã buộc mật vụ Hoa Kỳ phải yêu cầu được cấp thêm 60 triệu Mỹ Kim để bảo vệ cho bà cũng như là những người thân trong gia đình. Và với 60 triệu Mỹ Kim như vậy thì làm ra một cái bài toán thì đã chi trung bình là khoảng 127.000 cho tới 146.000 Mỹ Kim. Tức là chỉ có một ngày thôi mà đã tiêu tốn gần tới 150.000 Mỹ Kim. để bảo vệ cho bà Melania cũng như là con trai út của Tổng thống Trump là Barron. Và đã có rất là nhiều ý kiến cho rằng là như vậy thì khá là hoang phí với số tiền mà người dân đóng thuế, nhất là trong trường hợp mà đang có những dự luật về thay đổi thuế đến từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Và người dân cũng không biết rằng là sắp tới thì liệu có chính quyền của Tổng thống Donald Trump có nâng có mức thuế lên hay không. Bởi vì không những là bà Melania mà chúng ta cũng biết rằng Tổng thống Donald Trump thì ông từ khi mà trở thành Tổng thống thì cũng có những chuyến đi về các khu nghỉ dưỡng và cũng tốn khá nhiều tiền cho cái việc đó. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng, và xin chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ hai thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.